Chương 10. Lời cuối. 1. Thời đại đã thay đổi rồi. Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thời nay, bản thân thầy giáo không làm xong, không đủ đức độ. Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Hồi xưa ai cũng coi trọng lễ, nghĩa, liêm, sĩ, do đó mới có bậc thánh nhân xuất hiện. Đời nay không ai coi những điều ấy là giá trị, vì vậy xã hội ngày nay càng hỗn loạn. Do đó mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển. Ngày xưa có vị họa sĩ có thể vẽ hình mặt trời hệt như thật, đến độ người ta có thể đem lúa ra phơi dưới bức tranh. Có người vẽ con chim vô cùng sống động, đến độ nó có thể bay thật sự. Sở dĩ họ làm như thế được là do họ tu luyện mà ra. Người thời nay ai mà vẽ được con chim biết bay thật sự? Ai ai cũng ỷ lại vào kỹ thuật máy móc hoặc hóa học chế biến cả. Hiện nay Phật giáo trên toàn thế giới đại thể thì có hoàng pháp truyền bá. Tuy đạo Phật phổ biến như vậy nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chắn tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với đạo, thiện căn khá tốt, song kẻ xuất gia thì vẫn ít. Xưa kia ở chùa bên đại lục Trung Hoa, việc xuất gia không phải dễ dàng đâu. Hễ vừa đi tu là quý vị phải làm việc lao động tay chân ở chùa một thời gian, khổ công như cày ruộng, cuốc đất, rồi sau đó mới được phép làm những việc nhẹ trong chùa. Ở Đài Loan, việc xuất gia rất phổ biến, rất bình thường, và phần lớn là căn cứ theo học vấn mà xét việc xuất gia. Ở đại lục xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sanh tử, do đó tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân. Tại đại lục, người xuất gia phải chịu làm việc lao tác cực khổ, khổ hạnh trong 3 năm. Có chịu cực khổ thì mới giải thoát được. Người nay và người xưa khác nhau xa. Cổ nhân, đạo tâm có 10 phần, người đời nay, đạo tâm chỉ có 1 phần. Người tại gia hay xuất gia đời nay sinh hoạt sung sướng, tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn. Chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì bệnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn. Ăn cơm đạm, mặc áo thô, tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Nhưng hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu việc ăn ngon, mặc đẹp, cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất phước huệ. Rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi. Xưa kia, cơm, canh rau cải thật giản dị, cứ việc bỏ hết vào luộc là xong, gọi là La Hán Thái, rau La Hán. Giờ đây, ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống đến độ, người xuất gia ăn còn ngon hơn cả kẻ thế tục nữa. Hồi xưa, ở đại lục, các thầy tu ở chùa mặc thì mặc áo vải bố, thứ vải mặc làm đám tang, nhuộm thành màu nâu xám, ăn thì ăn cháo lỏng như nước lã, do đó chén bát không cần phải rửa kỹ, cộng thêm một chút thức ăn giản dị, chứ không phải như bây giờ các vị được ăn cơm trắng, lại có đủ món, nhiều món ăn như vậy. Chùa chiền ở Trung Hoa xưa kia, hễ ai để đồ đạc bừa bãi thì chùa đều gom góp, tịch thâu lại. Bất kể là của ai, nếu quý vị muốn tìm đồ mà mình mất thì phải đi hỏi thầy quản lý. Ở chùa bên Trung Hoa khi xưa, khi có ai phạm lỗi lầm, thầy quản lý không cần phải nói rông dài gì cả, mà chỉ việc viết tên người ấy lên bảng báo cáo. Người ấy đọc được là tự động rời chùa ngay. Thời nay, thầy quản lý có tới nói lỗi lầm của quý vị để mời quý vị cuốn gói. Quý vị chẳng những không thèm nghe, lại còn tranh chấp cái vả với thầy ấy nữa, thật là sai lệch quá xa. 2. Khai thị nhập ngộ. Tự mình san phiền não, tự mình phải giải mở. Hãy đem lời sư phụ khai thị ra áp dụng. Sư phụ khai thị nhiều như vậy, giờ đây xem quý vị thọ trì ra sao. Kẻ biết nghe, khai thị mới có ít, kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng. Nghe giảng khai thị, không luận là nghe nhiều hay nghe ít, mà là coi xem, nghe vào hay không vào tâm. Nghe vào tâm rồi thì phải biết áp dụng. quý vị nghe lời của sư phụ hay quá, nhưng hay là sư phụ hay, chứ không phải quý vị hay. Quý vị vẫn phải cần đem ra thực hành. Các vị lạy tôi làm thầy, tôi dạy các vị Phật pháp. Khi tôi không còn ở đời, các vị phải theo thứ pháp này mà tu hành, thì đạo tâm mới kiên cố, con đường xuất gia mới viên mãn. Khi học Phật pháp, quý vị nghe sư phụ khai thị cho một câu, mình phải làm sao giác ngộ, lãnh hội được câu ấy, không phải cần nhiều lời. Khi lời nhiều thì các vị vẫn còn bị xoay chuyển. Hỏi: sau khi sư phụ viên tịch, nếu chúng con tưởng nhớ sư phụ thì phải làm sao? Một thầy, thầy truyền vân, phát biểu: chính Phật tánh của sư phụ nói pháp, khai thị cho chúng con, chứ không phải là cái thân giả hợp của Ngài. Có nhớ tưởng tới Ngài thì mình phải phát tâm dũng mãnh, tin tấn tu hành. Lời tôi giảng là nhắm thẳng vào các vị, đừng nghĩ rằng tôi nói lỗi xấu của riêng quý vị hay của người nào đó, rồi sinh ra phiền não, bực bội. Nếu quý vị có lỗi thì hãy thừa nhận, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi tánh nết, hành vi. Cứ thường chấp trước thì dễ sanh phiền não. Quý vị có phiền não rồi lại ảnh hưởng, làm kẻ khác cũng bực bội, rồi cả đại chúng đều sinh loạn. Thế thì làm sao thống lý đại chúng, làm cho mọi người hòa hợp? Phải sửa mình, tề gia trước, rồi sau mới trị quốc, sửa người được. Người có tánh thẳng thắn thì tuy lời nói không êm tai, không dễ nghe cho lắm, nhưng quý vị chớ cho là lời xấu ác. Có kẻ ăn nói hay ho lắm, nhưng tâm thì không tốt gì cả. Do đó, quý vị phải chú ý, phải hiểu suốt tâm lý nhân tình. Nhiều khi người trực tâm trong lời nói không có ý xấu gì cả, nhưng người nghe thì cong vẹo, khúc mắc, xuyên tạc, thậm chí còn cho rằng anh ta suy nghĩ phức tạp lắm nữa. Đừng nên nghe người bừa bãi, đừng nghe bên này, nghe bên nọ, rồi không biết ai đúng, ai sai. Khi tâm quý vị không tự làm chủ thì dễ thành tán loạn, dấy vọng tưởng, sinh phiền não. Nghe cũng phải biết cách, cần nghe Phật pháp chứ nghe chuyện thế tục. Nghe Phật pháp thì được giải thoát, không còn ngã tướng, không còn cái tôi. Nghe chuyện trần tục tức là có chuyện thị phi, phát sanh ra tướng ngã, có tôi, có ăn, có đúng, có sai, đó là chủng tử xấu, về sau khó tẩy trừ. Lời nói đúng sự thật thì quý vị mới nên nghe. Lời không đúng chân lý mà quý vị nghe vào thì có thể gieo ảnh hưởng xấu cho kẻ khác, mà tự mình phải gánh chịu quả báo. Người biết nghe thì chỉ một hai lời nói là y hiểu ngay, không cần phải kể lể rườm rà. Khi xưa mấy thầy giảng kinh, họ đều dàn lại một phần để người nghe tự tìm hiểu và thể hội. Họ không giảng hết, cũng không kể chuyện cổ tích dài dòng. Người có căn cơ thì quý vị nói gì là y nghe ngay. Kẻ không có căn cơ thì khi nghe quý vị nói, y liền tán dóc, lép nhép không ngừng. Tự mình phải giác ngộ bản lai diện mục của mình. Nghe giảng khai thị chỉ là cảnh giới của lục trần mà thôi. 3. Pháp ngữ. Hỏi: mỗi ngày trì chú, lạy Phật, lại tu thêm pháp hoa tam muội, nhưng tâm vẫn còn lăng xăng, tạp nhạp là vì sao? Đáp: mình không tự chủ thì không xong. Chuyên tâm niệm Phật, trì giới, lạy Phật là đủ. Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì quý vị càng chấp trước, tâm càng không an định. Đừng chấp trước vào cái hay, cái tốt của kẻ khác. Người có căn cơ thì khi nhìn điều xấu xa của người, y biết vận dụng, chán phạm cùng lỗi để tu tiến bộ hơn. Kẻ không có khả năng thì chỉ xin thêm phiền não. Muốn định tâm rất khó, do đó phải tìm cái tâm bất sanh bất diệt, đừng tìm những thứ sanh diệt bên ngoài. Cần tìm cái mà xưa nay tự tánh sẵn có. Tất cả mọi thứ nghe được, thấy được ở bên ngoài đều không dính dấp gì tới mình, tức là không dính dấp gì tới chân tánh của mình cả. Hình tướng người tỳ kheo là hình tướng Phật. Hễ thấy thầy tỳ kheo tới, quý vị nên lập tức chắp tay đón chào, lễ lạy, không cần phải phân biệt đánh giá thầy này có tu hành, thầy kia không tu hành. Biết tụng niệm, gõ khấn, đánh chuông là việc rất tự nhiên, không cần để tâm học tập. Khi trí huệ khai mở thì tự nhiên quý vị biết làm ngay. Trong tam giáo, Nho, Lão, Phật thì Nho giáo dạy đạo đức, lễ, nghĩa, trung, hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu đạo, nhưng không dạy Phật lý, chân lý cứu cánh nên không giải thoát. Cuối cùng, chỉ có quy nạp về pháp môn tịnh độ của Phật giáo, cầu vãng sanh thì mới liễu thoát sanh tử. Phật giáo và lão giáo, đạo giáo rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sanh tử, tu đạo lão là để trường sanh bất lão. Song dù sống tới 100.000 tuổi vẫn không phải cứu cánh vì không thoát được sanh tử. Trong đạo lão cũng có nhiều người tu rất tinh tấn, chứng được thân La Hán như là Đồng Tân, Hán Trung Ly. Nhưng thân La Hán của họ không phải cứu cánh. Các vị La Hán bên Phật giáo thì đã đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, siêu thoát luân hồi. Chú thích: kiến hoặc và tư hoặc là hai thứ si mê của cái nhìn và của tâm tư khiến mình không thấy được Phật tánh. Hai thứ si mê này rất thâm sâu, vì được hình thành và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp bởi thói quen và chủng tử ô nhiễm, lầm lẫn rằng thật có cái, ta và vạn pháp. Bên đạo giáo, nhiều vị được thân La Hán cũng không phải chết. Có khi họ sống trong núi đến hàng trăm năm. Chúng ta cốt yếu cần tu để giải thoát sanh tử. Do đó, mình cần phải xả thân, đừng sợ cái thân này cực khổ. Phải nhớ rằng, tu đạo Phật là tu để ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, ý nghĩ được thanh tịnh, sáu căn được trong sạch, thoát khỏi cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. 4. Lời của Thầy truyền văn: đừng chấp trước tốt, xấu. Đừng rớt vào cực đoan nhị biên, vui buồn, hay dở, đúng sai. Nếu chấp trước vào chuyện xấu thì vĩnh viễn các vị sẽ bị tắt nghẽn ở chỗ ấy, không thể tiến bộ. Ví như các vị có làm lỗi lầm gì, trong tâm cảm thấy rất thống khổ, hối hận, rồi cứ âu sầu mãi, không thể mở rộng tấm lòng. Nếu các vị cứ mãi ôm chặt chuyện dĩ vãng thì không thể nào an tâm tu đạo được. Mọi việc đều là huyễn hóa, như hình ảnh, cảnh tượng hiện ra trong bọt xà bông, đều là không thật. Việc đã qua rồi thì thôi, cứ chấp chặt, ôm ấp mãi thì chỉ phiền não. Nguyện thì phát ở trong lòng, không phải đem ra nói. Lòng cần nghị lực, theo nguyện mà làm. Gặp cảnh tốt hay xấu, chớ có phản ứng ra ngoài mặt, trong lòng biết là đủ. Sư phụ dạy rằng, Ngài giống như một cây cầu, Ngài đi trước, dựng lên cái cầu để mình đi qua. Ngài không dám tự cho rằng Ngài dạy ai cả. Ngài nói, Ngài chỉ kể lại những kinh nghiệm trong quá trình tu hành cho mình nghe, để mình nghiên cứu, học hỏi mà thôi.